Tác phẩm Cuộc đời bị đánh cắp, hồi ức của một nô lệ tình dục. Tác giả J.C. Dugard. Người dịch Trọng Nguyễn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Có thể cuốn sách này sẽ làm cho một vài người hoang mang, nhưng khi đọc những trang viết của tôi, bạn hãy nhớ là thế giới mà tôi từng sống cũng đầy những nỗi hoang mang như thế. Để thực sự hiểu nó như thế nào, tôi nghĩ người ta cần phải có trải nghiệm. Tuy nhiên, tôi mong rằng không có ai phải chịu như vậy. Vì lẽ đó, cuốn sách này là nỗ lực của tôi nhằm bày tỏ cảm giác hoang mang cùng cực trong những năm tháng tôi đã trải qua. Đồng thời, tôi cũng muốn chia sẻ những mất mát, đau thương mà tôi cùng gia đình đã phải hứng chịu. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi đọc về một nhân vật trước đây chưa bao giờ có, nhưng đó là cuộc đời thật của tôi. Có thể bạn sẽ có cảm giác những sự kiện không diễn ra theo một trình tự trước sau, thậm chí là sau khi được giải thoát, những khoảnh khắc thời gian đối với tôi vẫn rối như một mớ bòng bong. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người mà tôi mới nhận ra rằng đó là cảm giác đặc biệt của những người từng bị bắt cóc. Tôi không muốn đánh mất đi tiếng nói đặc trưng ấy, nên đã viết cuốn sách của mình theo một cách rất tự nhiên. Tôi không phải là một người kể chuyện thông thường, tôi là tôi, và những trải nghiệm của tôi rất khác biệt. Đúng vậy, tôi đi lòng vòng và chệch hướng lung tung, đầu óc tôi hoạt động như thế đấy. Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện ít hoang mang hơn, thì xin hãy quay trở lại với tôi sau 10 năm nữa, khi tôi đã giải quyết hết mọi vấn đề. Giới thiệu. Xin được giới thiệu thẳng với các bạn, tên tôi là J.C. Lee Dugard. Tôi đã bị một kẻ lạ bắt cóc vào năm 11 tuổi. Suốt 18 năm đằng đẵng, tôi đã bị nhốt ở sân sau và không được phép nói ra tên mình. Những trang viết sau đây là câu chuyện của riêng tôi về một ngày định mệnh vào tháng 6 năm 1991 đã mãi mãi làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã quyết định viết cuốn sách này vì hai lý do. Lý do thứ nhất là vì Philip Garrido tin rằng sẽ không có ai phát hiện ra những điều gã đã làm đối với một cô bé 11 tuổi, chính là tôi. Gã cũng tin rằng gã hoàn toàn vô can đối với những hành động của mình. Còn tôi tin vào điều ngược lại. Tôi tin là mọi người cần được biết chính xác những gì gã và bà vợ Nancy đã làm ở sau vườn trong suốt những năm tháng ấy. Tôi cũng tin là mình không nên cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra. Và tôi muốn Philip Garrido biết rằng tôi không còn phải giữ bí mật của gã nữa. Tất nhiên là gã phải chịu trách nhiệm cho việc đánh cắp cuộc đời tôi, cuộc đời mà đáng lẽ tôi đã trải qua cùng với gia đình mình. Tôi cũng viết câu chuyện của mình với mong muốn nó sẽ giúp một ai đó, hy vọng không phải ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi, có thể vượt qua được tình huống khó khăn của riêng họ bằng cách này hay cách khác. Mọi người thường dễ bị sốc và khiếp sợ khi ai đó bị bắt cóc. Nhưng còn những người lớn và trẻ con trong các gia đình phải hứng chịu cảnh đau thương này thì sao? Mục đích của tôi là khuyến khích mọi người nói ra những điều sai trái xung quanh mà họ đang chứng kiến. Chúng ta sống trong một thế giới mà ít ai chịu nói ra, và khi người nào đó nói ra thì thường là chẳng có ai chịu nghe cả. Mong sao xã hội này sẽ thay đổi cách cư xử của họ đối với những người biết dũng cảm lên tiếng. Tôi biết mình không phải là đứa trẻ duy nhất bị một gã lớn tuổi điên rồ làm tổn thương. Tôi cam đoan rằng còn có những gia đình bề ngoài thì trông rất tuyệt, nhưng nếu ai đó tìm hiểu kỹ sẽ phát hiện ra vô khối điều khủng khiếp không thể tin nổi. Đối với nhiều người, việc thu mình trong thế giới tự tạo của riêng họ thật dễ dàng biết bao nhiêu, còn mạo hiểm rời khỏi nơi quen thuộc bấy lâu nay sẽ vô cùng khó khăn và đáng sợ. Nhưng đáng lắm đấy, thậm chí chúng ta còn có thể cứu vớt được một ai đó hay một gia đình nào đó không có khả năng tự vệ. Chẳng hạn như trong trường hợp của tôi, hai cảnh sát vùng Berkeley đã thấy điều gì đó không ổn và ngay lập tức lên tiếng. Cho dù họ có nói sai đi chăng nữa, thì họ cũng đã làm đúng khi nói ra điều cần nói. Tôi sẽ biết ơn họ suốt đời vì những gì họ đã làm cho tôi mà chính bản thân tôi không thể nào làm được. Vào lúc đó, mỗi ngày là cả một cuộc đấu tranh mệt mỏi, nhưng giờ thì tôi mong đợi ngày mới và cả những ngày sắp tới. Suốt 18 năm sống trong áp lực, tàn nhẫn, cô đơn, buồn chán kinh khủng, cùng những sự việc cứ liên tục lặp đi lặp lại, giờ đây mỗi ngày lại mang đến cho tôi một thách thức và trải nghiệm mới mà tôi luôn háo hức mong chờ. Với những trang viết của mình, tôi muốn nói rằng bạn vẫn có thể chịu đựng và sống sót qua những tình huống hết sức gian nan. Mà không chỉ sống sót đâu, trong lòng bạn sẽ cảm thấy rất ổn nữa. Thật sự, tôi cũng không biết chắc là mình đã chịu đựng như thế nào, nhưng càng ngày tôi càng ít băn khoăn về điều đó. Tôi từng nghĩ có thể một ai đó đọc cuốn sách này sẽ tìm ra câu trả lời cho tôi. Nhưng giờ thì tôi đang bắt đầu nghĩ rằng, thực ra mình đã âm thầm biết được từ bấy lâu nay rồi. Hãy hỏi chính bản thân mình, làm gì để sống sót? Hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt, và tôi không thể hình dung được là mọi người đang trải qua cuộc sống thường nhật của mình như thế nào. Tôi chỉ nói rằng bạn cũng có thể vượt qua những tình huống khó khăn như tôi đã từng làm được như vậy. Lịch sử đã dạy chúng ta rằng thậm chí ngay cả những lúc dường như không còn tia hy vọng nào thì hy vọng vẫn sống trong trái tim ta. Eliot từng viết: "Tôi bảo tâm hồn tôi hãy lặng yên và chờ đợi mà không cần hy vọng, bởi hy vọng có thể là hy vọng cho điều sai trái." Thật sự là niềm tin và hy vọng của tôi đã đặt vào một vài người không đúng, nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn sống trong tôi. Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao vì tất cả những điều tuyệt vời mà tôi đang sở hữu. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để nghĩ về những gì ta không có. Tôi đã có những cô con gái xinh xắn tiếp cho tôi sức mạnh cùng những con mèo để sưởi ấm hàng đêm, và có lẽ từ trong sâu thẳm tim mình, tôi vẫn có niềm hy vọng le lói là sẽ được gặp mẹ tôi lần nữa, cho dù chỉ còn duy nhất một điều hay một người nào đó mà ta cảm thấy biết ơn thì cũng đã đủ rồi. Đúng thế, tôi tin rằng mình thật may mắn. Tôi đã không thể vượt qua những cam go của mình nếu không có niềm tin rằng rồi một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ có ý nghĩa. Những chuyến phiêu lưu trong cuộc sống rất quan trọng. Chúng ta cần phải sống trọn vẹn mỗi ngày, cho dù cuộc sống có mang đến cho ta điều gì đi chăng nữa. Bắt cóc. Đó là một buổi sáng thứ hai bình thường như mọi ngày đi học khác. Tôi thức dậy từ rất sớm vào ngày 10 tháng 6 năm 1991. Tôi nằm đợi mẹ vào phòng để hôn tạm biệt trước khi mẹ đi làm. Tôi đã dặn mẹ nhớ phải hôn tạm biệt tôi vào đêm hôm trước. Khi nằm trên giường đợi, tôi nghe tiếng cửa trước đóng lại. Thế là mẹ đã đi rồi. Như vậy là mẹ quên bén điều đã hứa. Tôi đoán rằng chỉ có tối nay, khi mẹ đi làm về thì tôi mới có thể ôm hôn mẹ như thường lệ. Dẫu vậy thì tôi cũng sẽ nhắc nhở mẹ đã quên điều gì vào sáng nay mới được. Tôi vẫn nằm trên giường một lúc cho đến khi đồng hồ báo thức kêu. Tôi lại đợi 5 phút nữa rồi mới lê mình ra khỏi giường. Lúc này, tôi nhận ra chiếc nhẫn mua vào ngày hôm trước tại hội chợ thủ công mỹ nghệ đã biến mất. Chết thật, tôi rất muốn đeo nó đến trường ngày hôm nay. Tôi tìm khắp giường nhưng chẳng thấy. Nếu tôi phí thêm chút thời gian nào nữa thì sẽ bị muộn xe buýt mất thôi. Và thế thì dượng Clark sẽ nổi cơn tam bành khi tôi nhờ dượng ấy chở đi học. Lúc nào mà dượng chẳng nghĩ rằng tôi chỉ làm rối tung mọi thứ lên. Tôi không thể nào tạo thêm một lý do để dượng ấy ghét bỏ mình nữa. Đôi khi tôi có cảm giác dượng Clark chỉ chờ đợi thêm một cơ hội để tống khứ tôi đi. Tôi bỏ dở cuộc tìm kiếm và quyết định đeo chiếc nhẫn mẹ tặng tôi cách đây 4 năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 7 trước khi mẹ gặp dượng Clark. Giờ đây, ngón tay của cô bé 11 tuổi đã quá lớn so với chiếc nhẫn nên tôi không thường xuyên đeo nó lắm. Chiếc nhẫn được làm bằng bạc, bé xíu và rất mỏng manh, có hình một con bướm trông rất hợp với vết bớt nằm trên cánh tay phải, gần chỗ khuỷu tay của tôi. Chiếc nhẫn còn có một hạt kim cương bé xíu nằm ở giữa thân con bướm. Tôi cố xỏ vào ngón tay vẫn thường hay đeo nhẫn, nhưng chật quá nên đành đeo vào ngón út, và như vậy thì dễ chịu hơn nhiều. Thế rồi tôi cũng mặc đồ xong. Hôm nay tôi quyết định diện chiếc quần thun màu hồng và chiếc áo có hình chú mèo mà tôi yêu thích nhất. Ngoài trời có vẻ lạnh nên tôi khoác thêm chiếc áo gió màu hồng. Sau đó tôi đi ngang qua sảnh để ghé nhìn em gái tôi trong phòng. Tối hôm qua, mẹ gấp áo quần ở phòng của em và tôi cũng giúp mẹ đôi chút khi nằm ở trên giường. Suốt buổi tối, tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ rằng tôi cần một chú chó biết nhường nào. Có lẽ tôi cũng có phần quá đáng bởi vì mẹ cứ nhắc đi nhắc lại từ không. Nhưng mà tôi rất, rất muốn có một chú chó của riêng mình. Có mấy con cún chạy ngoài đường ở cạnh nhà và tôi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cho chúng ăn qua hàng rào. Tôi không hiểu tại sao mình lại không có một chú chó. Hôm nọ, tôi viết một bài luận ở trường với đề tài Nếu em có một điều ước. Tôi ước ao mình có một chú chó của riêng mình. Tôi sẽ đặt tên cho cậu ấy là Bobby và Bobby sẽ lẻo đẻo theo tôi đi khắp nơi, chơi các trò chơi và yêu quý tôi nhất trên đời. Tôi thật sự hy vọng rằng mẹ sẽ cho phép tôi có một chú chó vào một ngày nào đó. Tôi cũng đã dạy cho cô em gái 18 tháng tuổi một trò chơi mới vào tối hôm qua. Tôi chỉ cho em cách nhún nhảy bên trong chiếc củi. Em cười ngặt nghẽo, mà tôi thì thích chọc cho em cười. Tôi nghĩ là em sắp sửa biết leo ra khỏi củi rồi. Tôi len lén nhìn vào phòng và thấy em vẫn còn ngủ nên lặng lẽ đi ra. Sáng nay, tôi cảm thấy một chút buồn nôn nên định nói với dượng Clark rằng tôi bị ốm và không thể đi học. Nhưng rồi, tôi thay đổi quyết định để tránh bị la. Sự thật là dù sao đi nữa, tôi chẳng hề muốn ở nhà cả ngày cùng dượng. Hầu như ngày nào tôi cũng mong đến trường bởi vì đó là khoảng thời gian không phải nghe những lời chỉ trích của dượng. Có thể ăn sáng sẽ giúp bao tử đỡ hơn chăng? Thế là tôi vào nhà bếp và chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa. Tôi chọn bột yến mạch ăn liền với đào và kem. Chiếc đồng hồ trên lò vi sóng chỉ 6 giờ 30 rồi. Tôi ý thức được rằng mình phải leo lên ngọn đồi sớm để kịp đón xe buýt, nên cố ăn thật nhanh, thấy nhẹ cả người khi dượng Clark không có ở đây để nhìn thấy tôi sùm sụp bát yến mạch. Lúc nào dượng cũng cho rằng những hành động của tôi tại bàn ăn thật tệ hại và không từ bỏ cơ hội nào để nói ra những suy nghĩ ấy. Có lần không thích cách tôi ăn tối nên dượng bắt tôi ngồi trước gương trong phòng tắm và ngắm chính mình khi ăn. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ ép con mình làm như thế. Tôi không hiểu tại sao dượng Clark lại không thích tôi. Tôi chuẩn bị bánh mì sandwich với mứt và bơ đậu phộng cho bữa trưa. Sau đó bỏ thêm một quả táo và một hộp nước trái cây rồi kiểm tra một lần nữa xem em Shayna đã thức dậy chưa. Nhưng vì em vẫn còn ngủ nên tôi ra đi mà không chào tạm biệt. Tôi chẳng thấy dượng Clark suốt buổi sáng nay. Có lẽ dượng đã ra ngoài vì chẳng thấy dượng xem tivi như thường lệ. Tôi nhìn thấy chú mèo Monkey của tôi ở ngoài hiên. Bà ngoại Nini đã tặng chú cho tôi trước khi tôi dọn đến Tahoe. Monkey đen tuyền thuộc giống mèo Manx nên không có đuôi. Khi nhận Monkey, tôi đã muốn đặt tên cho chú là Sapphire bởi vì đôi mắt của chú xanh biếc. Thế nhưng dượng Clark lại cho rằng đó là một cái tên ngốc nghếch nên gọi là Monkey. Lúc ấy tôi rất giận và gọi chú mèo của mình là Sapphire mỗi khi có thể. Nhưng khi lớn lên, cái tên Sapphire thật sự không còn hợp nữa, nên giờ đây tôi cũng gọi là Monkey luôn. Thật buồn cười vì rồi chúng ta cũng quen dần với tất cả mọi thứ. Hầu hết thời gian Monkey đều ở ngoài, nhưng mỗi đêm tôi lại cho chú vào trong nhà để ngủ với tôi. Tôi không muốn để Monkey ở ngoài suốt đêm, vì cô mèo Bridget của mẹ tôi đã bị thú hoang ăn thịt khi mới dọn về Tahoe. Thật kinh khủng, cả nhà đã đi tìm Bridget suốt mấy ngày và cuối cùng tôi phát hiện ra một nhúm lông còn lại của nó. Đáng buồn thay, chắc hẳn Monkey đã xa mẹ từ lúc nhỏ xíu vì chú rất thích được vuốt ve trong chiếc chăn xù xì của tôi. Có lẽ Monkey tưởng tôi là mẹ của chú. Tôi ra ngoài sảnh để chào Monkey. Chú kêu meo meo đòi ăn, và thế là tôi cho chú luôn một nắm thức ăn cho mèo. Tôi còn mang một củ cà rốt cho Bugsy, chú thỏ lùn có bộ lông đen pha trắng. Dượng Clark đã nuôi Bugsy trước khi tôi gặp dượng vài năm về trước. Tôi nghĩ điểm đáng yêu nhất của Bugsy là chú rất thích kem mút có vị nho. Tôi có nhiệm vụ dọn dẹp chuồng cho Bugsy, một việc tôi chẳng thích làm chút nào. Chú ị nhiều lắm. Có lần tôi đọc trong một cuốn sách nói rằng thỏ thường ăn phân của mình vào mỗi đêm. Đôi khi thật buồn cười vì các con vật làm những chuyện khó hiểu như vậy. Ắt hẳn phải có lý do thích đáng nào đấy. Chỉ có điều là tôi chưa tìm ra được lý do ấy mà thôi. Tôi mở cửa trước rồi đi xuống các bậc thang. Ngôi nhà nằm dưới chân đồi ở Tahoe này làm tôi liên tưởng đến một cabin ở khu trượt tuyết. Cả nhà đã dọn đến đây từ tháng 9 năm ngoái. Chúng tôi từng sống ở quận Cam, nhưng vì có trộm đột nhập vào nhà, nên mẹ và dượng Clark nghĩ chuyển đến Tahoe sẽ an toàn hơn. Và giờ thì, cả nhà tôi sống trong một khu phố nhỏ hơn rất nhiều. Tôi lớn lên ở Anaheim, California. Tôi luôn cho rằng khi hai mẹ con tôi chuyển đến sống cùng với dượng Clark, dượng đã thuyết phục mẹ rằng đã đến lúc tôi cần phải đi bộ đến trường một mình bởi vì tôi chưa từng làm thế. Tôi không nghĩ là mẹ thích ý tưởng này, nhưng mẹ không thể lái xe đưa tôi đi học vì phải đi làm từ sáng sớm. Thế là đôi khi dượng Clark chở tôi đi, nhưng thường là dượng không có ở nhà nên tôi đành đi bộ. Mẹ và dượng Clark đưa cho tôi chìa khóa nhà và đó là năm đầu tiên tôi phải đi bộ từ nhà đến trường một mình. Có lần khi đang đi bộ về nhà từ trường tiểu học Lam Sơn, nơi tôi đang học lớp 4. Một bọn thanh niên ngồi trên xe hơi đã réo gọi và ra hiệu kêu tôi đến gần. Tôi chạy thục mạng và nấp trong một bụi cây cho đến khi chiếc xe chạy mất. Sau đó thì vắt chân lên cổ mà chạy về nhà rồi khóa chặt cửa lại. Từ sau bận đó, tôi rất sợ phải đi bộ về nhà và lúc nào tôi cũng cố đi nhanh thật nhanh. Thỉnh thoảng mẹ hay dượng Clark đón tôi về, tôi thích những ngày đó lắm. Tahoe hoàn toàn khác với Anaheim, nơi tôi có thể cưỡi xe đạp đi đến bất cứ nơi đâu mà chẳng sợ tí nào. Đôi khi vào những buổi sáng, con chó nhà hàng xóm tên là Ninja lon ton chạy theo tôi lên đồi. Tôi muốn có một chú chó của riêng mình biết bao nhiêu. Chú sẽ đi lên đồi cùng tôi vào mỗi buổi sáng và đứng đó đón tôi về. Ninja thích dượng Clark hơn tôi và nó thường đợi hay đi dạo cùng dượng vào những buổi cuối tuần. Sáng nay tôi rất mong rằng Ninja sẽ đến và đi cùng tôi, nhưng khi ra đường tôi chẳng thấy nó đâu cả. Lúc rời khỏi nhà, tôi gọi to để dượng Clark biết tôi đang đi lên đồi. Tôi không thấy dượng cũng như chẳng nghe được tiếng trả lời. Tuy nhiên, chiếc xe tải đang nằm trước gara. Có lẽ là dượng đang sửa xe đấy thôi. Tôi bắt đầu đi men theo phía bên phải của ngọn đồi và khi đến khúc quanh, tôi chuyển sang đi mé bên trái. Chỉ còn một tuần nữa là hết năm học và kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu. Tôi và cô bạn cùng lớp, Shawnee, đã lên kế hoạch sẽ làm việc tại một trại gia súc. Shawnee rất thích ngựa và đôi khi còn vẽ hình ngựa cho tôi nữa. Tôi thích cách cô bạn ấy vẽ vô cùng. Shawnee còn cho tôi cưỡi ngựa chung và tôi thích lắm. Sunny quả là một tay nài ngựa cừ khôi. Cô bạn từng sống với mẹ ở một trại nuôi ngựa, nhưng giờ thì ở cùng bà ngoại Millie cách nhà tôi một dặm. Tôi rất hào hứng với kế hoạch này. Tôi cũng muốn cưỡi ngựa giỏi như cô bạn ấy vào một ngày nào đó. Dĩ nhiên là tôi vẫn phải tìm cách xin phép dượng Clark và mẹ. Nhưng dù sao thì tôi hy vọng họ sẽ cho phép tôi thử. Dượng Clark lúc nào cũng nói tôi cần phải làm việc nhà nhiều hơn, học cách có trách nhiệm nhiều hơn. Vậy thì có cách nào để học làm người có trách nhiệm tốt hơn là thực hiện một công việc trong mùa hè? Phải, ít nhất thì đó cũng là những gì tôi sẽ trình bày với dượng Clark để xem dượng nói gì. Chị gái em của dượng Clark, tức bác mới của tôi có hai con ngựa, một con ngựa cái cùng một con. Tôi thích đi đến nhà bác ấy. Bác có vẻ thích tôi hơn so với dượng Clark và bà W, mẹ của dượng. Bác em tỏ ra rất quý tôi. Bác cho tôi cưỡi ngựa cùng và đi vòng quanh sân, thật là vui biết bao. Bác còn có một chú chó cóc dễ thương kinh khủng, lúc nào cũng thích đùa nghịch. Tôi thích đến nhà bác em, bác có vẻ rất quý tôi. Khi còn sống ở quận Cam, tôi từng học một lớp nhạc cha. Tôi chẳng thích học ở đó lắm. Tôi thích múa ba lê hơn. Thế nhưng, khi mẹ đến đăng ký thì lớp ba lê đã chật kín người, nên tôi đành học lớp nhạc cha. Tôi rất nhút nhát, nên việc biểu diễn trước mọi người chẳng hợp chút nào với tôi. Thế rồi chúng tôi đã chuyển đến Tahoe ngay trước buổi biểu diễn độc tấu cuối cùng. Cảm ơn Thượng Đế, tôi nghĩ chắc mình sẽ làm mọi thứ rối tung hết cả lên nếu phải biểu diễn trước khán giả, và bộ quần áo nịch cũng chẳng phải là thứ tôi mong đợi. Khi chuyển đến Tahoe lúc năm học mới bắt đầu, tôi đã tham gia vào đội nữ hướng đạo. Lại một lần nữa không phải là ý định của tôi. Việc kết bạn quả là rất khó khăn, nhưng vì vài bạn trong đội học chung lớp với tôi nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Đôi khi tôi chỉ ước mình đừng nhút nhát đến thế. Tôi thường chơi với Sunny, nhưng bạn ấy không ở chung đội với tôi. Tuy nhiên, các bạn gái trong đội đều rất tốt, Tôi thích làm việc và cùng đi bán bánh với các bạn ấy. Tôi không giỏi lắm trong việc đi đến trước cửa nhà của người lạ và hỏi họ có muốn mua bánh của đội nữ hướng đạo hay không, nhưng quả thật không tồi khi ăn những chiếc bánh ấy. Loại bánh yêu thích của tôi là Samoas. Mỗi khi đến nhà người ta để bán bánh, tôi gõ cửa và đẩy hết việc chào mời cho bạn mình. Liệu có bao giờ tôi sẽ hết nhút nhát không nhỉ? Chúng tôi sẽ có một chuyến du ngoạn đến công viên nước vào tuần cuối cùng của năm học. Tôi muốn đi chơi thật vui, nhưng vì cơ thể mình đang thay đổi nên cảm thấy ngượng lắm. Tối hôm nọ, tôi đã cố gắng tìm cách nói chuyện với mẹ về việc cạo lông ở chân và dưới cánh tay. Thật xấu hổ khi bị nhìn thấy với đám lông đáng ghét đó. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Tôi cần phải nghĩ ra sớm mới được. Chỉ vài ngày tới là chuyến đi bắt đầu rồi. Khi đi bộ lên đồi để đón xe buýt vào một ngày tháng 6 giá lạnh ấy, tôi nghĩ dường như cuộc đời mình bị điều khiển bởi một người hay một điều gì đó. Cũng như lúc tôi chơi với búp bê Barbie vậy, tôi lập hết các kế hoạch cho cuộc sống của chúng và bắt chúng làm theo những gì mình muốn. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác chính mình cũng bị như thế. Tôi cảm thấy cuộc đời mình đã được lập định sẵn, bằng cách nào thì tôi không biết, nhưng vào đúng ngày ấy, tôi nghĩ mình như một con rối đang bị giật dây, nhưng không biết kẻ nào đang điều khiển mình cả. Tôi đang đến chỗ cần phải băng qua phía bên kia đường. Dượng Clark và mẹ đã dạy tôi làm việc này rồi quyết định luôn việc tôi phải đi bộ đến bến xe buýt tới trường. Dượng Clark còn dặn tôi phải băng qua đường ngay chỗ này để xe cộ có thể nhìn thấy tôi và tôi cũng thấy xe đang tới. Khi băng qua ở đoạn đường cong, tôi quên mất những gì mình đang suy nghĩ và bắt đầu mơ mộng về mùa hè. Tôi bước đi trên vệ đường trải sỏi, không hề nhìn thấy chiếc xe hơi nào suốt cả sáng nay. Phía bên trái tôi là những bụi cây rậm rạp. Khi đang bước đi, tôi nghe thấy tiếng xe hơi ở đằng sau. Tôi quay lại nhìn và nghĩ rằng chiếc xe sẽ chạy dọc theo phía bên kia đường để đi lên đồi. Nhưng thật ngạc nhiên là nó đổ lại ngay bên cạnh tôi. Đang mãi suy nghĩ nên tôi không để ý đến hành động lạ lùng của gã tài xế. Tôi chỉ dừng lại khi gã hạ cửa sổ xe xuống. Gã nhô người ra ngoài và bắt đầu hỏi đường đi. Tay gã thò ra khỏi cửa nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp thấy gã cầm một vật gì đó màu đen và nghe thấy một tiếng tách, rồi cảm thấy toàn thân mình tê dại. Tôi loạng choạng bước lùi lại. Cơn sợ hãi làm tôi quên hết tất cả, ngoại trừ suy nghĩ cần phải chạy khỏi nơi đây. Khi cánh cửa xe mở ra, tôi ngã xuống đất và ngay lập tức chống tay đứng dậy, lủi vào những bụi rậm, dùng hết sức lực để chạy trốn là mục tiêu duy nhất của tôi. Tôi cần phải chui vào những bụi cây và tránh thật xa gã đàn ông đang cố tóm lấy mình. Tay tôi chạm phải một vật gì đó cứng và nhơm nhớp. Cái gì thế nhỉ? Chẳng cần biết, tôi cứ nắm chặt lấy nó. Thế rồi có ai đó kéo tôi đi và nhấc bổng tôi lên. Tôi có cảm giác tay chân mình nặng đến cả tấn vậy. Tôi cố chống cự và dấn mình sâu hơn vào bụi rậm. Ngay lập tức, cảm giác tê liệt quay trở lại với tôi, kèm theo âm thanh của một dòng điện rất lạ lẫm. Tôi không còn khả năng chống cự. Tôi cũng không hiểu tại sao cơ thể mình không còn hoạt động nữa. Tôi nhận ra mình đã tè trong quần từ lúc nào, nhưng thật lạ là tôi chẳng hề thấy ngượng ngùng. Không, 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 tôi hét to, giọng tôi the thé trong tai. Gã đàn ông lạ kéo mạnh và xô tôi vào băng ghế sau, rồi nhét tôi xuống gầm xe. Đầu óc tôi trở nên mụ mẫm, tôi không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi muốn về nhà, tôi muốn leo trở lại lên giường của tôi muốn chơi với em, tôi muốn mẹ. Tôi muốn thời gian quay ngược trở lại và tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Một tấm chăn được phủ lên người tôi và tôi có cảm giác thứ gì đó đè nặng ở sau lưng mình. Tôi hầu như không thở được. Có tiếng ai đó nói, nhưng dường như chúng đang bị bóp nghẹt. Chiếc xe vẫn chạy băng băng. Tôi muốn thoát khỏi chiếc xe quái quỷ này. Tôi ra sức cựa quậy và xoay trở như một thứ gì đó giữ chặt tôi lại. Tôi bắt đầu bực bội khi không còn điều khiển được cơ thể mình, chỉ muốn đứng dậy chạy về nhà ngay. Tôi thấy mình không còn suy nghĩ đúng đắn được nữa. Tôi biết điều đang xảy ra với mình là không đúng, nhưng chẳng biết mình cần phải làm gì. Tôi thấy sợ hãi và vô dụng. Chiếc xe vẫn chạy và tôi thấy khó chịu. Tôi có cảm giác buồn nôn, nhưng sợ rằng mình sẽ sặc cho đến chết, nên cố gắng kiềm chế. Có điều gì đó bảo với tôi rằng nôn cũng chẳng ích gì. Tôi thấy nóng kinh khủng, da tôi như đang cháy bừng bừng lên. Làm ơn bỏ cái chăn này ra. Tôi không thở được, tôi muốn la lên như thế, nhưng giọng tôi khô đặc và chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ. Và rồi tôi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, tôi nghe có tiếng nói. Chiếc xe đã ngừng lại. Tôi đang ở đâu thế này? Có đến hai giọng nói, một giọng đàn ông, còn giọng kia thấp và nghèn nghẹn, hình như không phải của đàn ông. Tôi vẫn còn bị tấm chăn trùm lên người, nhưng vật nặng phía sau lưng đã được bỏ ra. Tôi nghe tiếng cửa xe mở ra rồi đóng sầm lại thật nhanh. Cuối cùng thì tấm chăn cũng được kéo ra khỏi mặt tôi, và tôi có thể nhìn thấy người đã ngồi ở ghế sau mà giờ này đang ở ghế trước, nhưng tôi không thấy mặt. Tầm vóc người ấy không to cao lắm nên có thể là một phụ nữ. Gã đàn ông đã lôi tôi lên xe, đưa cho tôi một ly nước. Người tôi nóng bừng và cổ họng thì khô rát. Gã nói còn có một ống hút nữa cho tôi, nên tôi không phải lo lắng về vi khuẩn từ gã. Tôi thấy thật dễ chịu với ly nước ấy. Miệng tôi khô rát như thể đã la hét suốt một khoảng thời gian dài, nhưng tôi không nhớ là mình có la hét hay không. Bất thình lình, tôi nghe thấy gã cười. Gã nói rằng, thật không thể tin nổi là đã làm được chuyện đó. Tôi muốn nói với gã là tôi muốn về nhà, nhưng tôi sợ làm cho gã giận. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không biết mình cần phải làm gì. Tôi ước gì mình có thể. Tôi sợ lắm. Tôi muốn đi ngủ và giả vờ như mọi thứ đã không diễn ra. Mà tại sao nó lại diễn ra cơ chứ? Những người này là ai và họ muốn gì ở tôi? Suy gẫm. Khi trở lại với thế giới này, tôi bắt đầu sưu tập những quả thông. Tôi thường nhờ những người quen mang về một quả thông khi họ đi đâu đó. Tôi đã có những quả thông ở hồ Placid, Maine và cả Oregon. Cuối cùng, tôi và bác sĩ tâm lý cũng đã lý giải được nỗi ám ảnh ấy. Quả thông là vật cuối cùng tôi nắm lấy trước khi bị Philip bắt đi. Một quả thông khô cứng và nhơm nhớp chính là vật cuối cùng của thế giới tự do mà tôi chạm vào được trước khi bị bắt giữ suốt 18 năm trời. Đánh cắp. Đầu óc tôi quay như chong chóng. Tôi nghĩ mình vừa mới thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, chiếc xe ngừng lại một lần nữa. Trời vẫn còn sáng. Gã đàn ông nói với người kia rằng đã về đến nhà rồi và thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi vẫn không thể nhìn thấy người kia, nhưng nghe thấy tiếng ai đó bước ra khỏi xe. Gã đàn ông đã túm lấy tôi, bảo tôi phải yên lặng và rồi tôi sẽ không bị đau. Gã còn dặn tôi cần phải cực kỳ yên lặng, nếu không sẽ làm mấy con chó hung hăng của gã bực mình. Tôi không muốn gã hoặc những con chó kia nổi giận. Gã trong tầm thước, gã nói sẽ dẫn tôi vào nhà và lại nhắc nhở tôi không được nói tiếng nào. Gã phủ tấm chăn lên đầu tôi và dẫn tôi đi. Tôi muốn về nhà, đầu óc tôi đã tỉnh táo được phần nào. Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đang mơ thôi và chỉ vài phút sau tôi sẽ tỉnh dậy. Sau đó, mẹ tôi sẽ đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi và bảo rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng tất nhiên đây là thực tại mà tôi cần phải vượt qua. Tôi nhớ mình chưa bao giờ có một cơn ác mộng nào sống động như thế này. Đã có lúc tôi từng sợ người ngoài hành tinh khi lần đầu tiên xem bộ phim E.T. Tôi mơ thấy người ngoài hành tinh đến nhà tôi và tôi mặc quần áo cho anh ta như cô bé trong phim đã làm. Chẳng hiểu sao trong cơn mơ ấy, người ngoài hành tinh đã nổi giận với tôi ghê lắm. Quả là một cơn ác mộng khủng khiếp, nhưng cũng chưa khủng khiếp như lần này. Khi vào tới nhà, gã gỡ tấm chăn ra và bảo tôi ngồi lên ghế sofa. Gã rất cao, gã có đôi mắt màu xanh nhạt và mái tóc màu nâu thưa thớt trên đỉnh. Mũi gã dài và da màu đồng, chắc là hay ra nắng lắm. Trông gã không phải là một người xấu mà có vẻ bình thường thôi, như bất kỳ gã đàn ông nào ta vẫn nhìn thấy hàng ngày. Nhưng mà không phải vậy, gã không thể như vậy, phải không? Gã giơ ra một vật màu đen có hai đầu bằng kim loại trông rất sắc. Gã gọi đó là một khẩu súng điện và dọa rằng sẽ lại dùng đến nó nếu như tôi cố trốn chạy. Gã khởi động khẩu súng và tôi nghe âm thanh lạ đã phát ra và làm cơ thể tôi không còn tự chủ được. Chiếc ghế sofa tôi đang ngồi dính đầy lông mèo. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con mèo đang ngồi trên máy giặt. Có lẽ là một con mèo Ba Tư với bộ lông lốm đốm vàng. Ngoài ra còn có cả một con mèo hoang béo nút khác. Tôi hỏi, liệu tôi có thể sờ chúng không? Gã nói nếu chúng lại gần tôi thì được. Thế là khi một con đến gần tôi vuốt ve nó. Lông nó mềm như lụa vậy. Lúc đó tôi nghĩ chỉ có con mèo là điều duy nhất mang lại cho tôi cảm giác thật, tất cả những thứ còn lại chỉ là một cơn ác mộng. Tuy nhiên, nó thật đến nỗi tôi không nghĩ rằng đây là một giấc mơ. Gã đàn ông ra lệnh cho tôi đi theo gã. Suy gẫm. Khi hồi tưởng về ngày ấy, cảm giác khiếp sợ lại bao vây lấy tôi. Tôi chỉ là một cô bé 11 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi sợ hãi và cô đơn biết chừng nào. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, và nếu ai đó cho biết tôi sẽ phải chịu đựng như thế nào trong suốt 18 năm tiếp theo, thì có thể tôi không thể nào tin được. Tôi không hề có ý niệm liệu điều gì sẽ đến. Những ý nghĩ trong đầu của gã đàn ông kia cứ như một thứ ngôn ngữ xa lạ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ bị lạm dụng tình dục dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe về nó. Tôi chỉ mơ hồ biết đến những gì liên quan đến tình dục khi xem tivi, phim ảnh và trò chơi búp bê Barbie, khi đặt búp bê Barbie nằm bên cạnh búp bê Ken trên giường. Với tôi, đó là tình dục. Tôi biết khờ khạo quá phải không, nhưng sự thật là như thế. Dì Tina kể rằng tôi từng hỏi dì những em bé được tạo ra như thế nào và dì đã giải thích cho tôi. Thế nhưng tôi không nhớ là mình đã hỏi và lại càng không nhớ câu trả lời của dì. Cho dù tôi có đủ hiểu biết và nhớ lời dì Tina nói đi chăng nữa, tôi cũng không thể lường trước được những hành động của Philip. Không có sự đề phòng nào đủ để giúp tôi hiểu nổi tại sao một con người lại có thể làm chuyện ấy với một con người khác, chưa kể đó là một cô bé. Tôi không tài nào hiểu nổi. Bí mật ở sau vườn. Tôi đi theo gã đàn ông bởi không còn lựa chọn nào khác, không còn nơi nào để chạy, không có nơi nào để trốn. Tôi không biết mình đang ở đâu, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn, tất cả những gì tôi có thể làm là chờ mẹ tới tìm tôi. Tôi ước gì mình có thể trở về nhà ngay lập tức. Chưa bao giờ tôi lại muốn nghe những lời trách móc của dưỡng khác như lúc này. Bất cứ thứ gì quen thuộc đều được cả, bất cứ nơi đâu cũng được, miễn là không phải ở cùng với gã đàn ông lạ hoắc cùng cây súng điện đã làm tôi đau điếng này. Khi đi vào phòng tắm, gã khóa cửa lại, nước vòi sen bắt đầu chảy và gã bảo tôi cởi đồ ra. Không, tôi đáp. Tại sao gã lại muốn tôi cởi đồ chứ? Tôi có ý thức rất lớn về cơ thể của mình. Gã bảo rằng nếu tôi không tự làm thì gã sẽ làm điều đó. Tôi sợ đến nỗi không cử động được, toàn thân run bắn lên và tôi chỉ làm một điều duy nhất, đứng yên. Gã kéo quần tôi xuống và cởi áo tôi ra. Giờ thì tôi trần truồng và xấu hổ ghê gớm. Gã nhét tất cả áo quần, giày và túi xách của tôi vào một chiếc túi. Gã không thấy chiếc nhẫn bé xíu trên ngón tay út của tôi. Tôi nhẹ nhõm được phần nào. Tôi đã sợ gã cũng sẽ lấy cái chiếc nhẫn. Gã cởi đồ ra và tôi cố không nhìn gã. Gã hỏi tôi đã nhìn một người đàn ông trần truồng bao giờ chưa, và tôi trả lời rằng chưa. Gã cho rằng ở tuổi của tôi thì điều đó thật khó tin. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông trần truồng, và tôi biết mình không nên nhìn. Thế rồi gã bảo tôi nhìn gã. Tôi liếc nhìn thật nhanh và muốn bật cười thành tiếng, cho dù là đang rất sợ. Cái ấy của gã trông buồn cười thật. Đôi khi tôi hay cười, thậm chí là cười lớn dù cảm thấy hồi hộp. Không phải là tôi cố tình đâu, nó chỉ đến một cách rất tự nhiên. Gã ra lệnh cho tôi sờ nó. Thứ ấy nhỏ xíu và mềm hoạt. Gã bảo tôi làm cho nó lớn lên. Trong thâm tâm tôi nghĩ gã này thật điên rồ. Gã là kẻ kỳ quặc, lạ lùng nhất trái đất này. Tôi chẳng hề muốn chạm tay vào cái ấy, nhưng gã cứ nặng nặc ép tôi làm. Thế là tôi nắm lấy nó. Nó mềm và trông đen đúa hơn vùng da xung quanh. Gã nói thế là đủ và bảo tôi vào tắm. Tôi không muốn vào, nhưng gã đẩy tôi vào trong, rồi gã cũng bước vào nữa. Gã yêu cầu tôi tắm rửa và đưa cho tôi một bánh xà phòng. Tôi chỉ muốn nằm ngủ trên giường của mình chứ không phải tắm với gã đàn ông lạ lẫm này. Tôi đành thực hiện theo lời gã mà không biết làm gì khác. Sau đó, gã hỏi liệu tôi đã bao giờ cạo lông dưới cánh tay và vùng kín của tôi chưa. Tôi trả lời chưa. Tôi thầm nghĩ, gã đàn ông này muốn tôi làm chính cái điều mà tôi từng muốn hỏi mẹ, liệu tôi có thể làm hay không. Nhưng tại sao gã lại muốn tôi làm trước mặt gã cơ chứ? Chuyến du ngoạn sắp tới của tôi là ở công viên nước. Tôi muốn hỏi mẹ xem liệu tôi có thể cạo lông dưới cánh tay và hai chân hay không. Tôi thấy xấu hổ nếu có người nhìn thấy đám lông ấy, nhưng tôi cũng không biết là nên hỏi mẹ như thế nào. Mới tối hôm trước, tôi còn nhớ là đã vào phòng mẹ và định đặt câu hỏi ấy. Thế nhưng tôi chỉ ngồi đấy và không dám mở lời. Tôi băn khoăn không biết mẹ sẽ nói gì nếu tôi đưa ra câu hỏi ấy tối qua. Giờ thì tôi đang ở cùng một gã đàn ông lạ hoắc đang hỏi tôi những câu hết sức kỳ quặc, trong khi tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là mẹ tôi. Giờ này mẹ chắc đang lo lắm. Đã có ai nói với mẹ rằng tôi đã bị một kẻ lạ bắt đi chưa? Làm sao mẹ tìm tôi được? Gã đàn ông cạo lông dưới cánh tay và chân của tôi. Gã còn nói sẽ cạo cả lông ở vùng kín của tôi nữa. Tại sao như thế chứ? Khi làm xong, gã bảo tôi có thể ra khỏi buồng tắm. Tôi lại cảm thấy mình như đang đắm chìm trong một cơn ác mộng và không thể nào tự điều khiển chính mình. Những giọt nước mắt lẳng lặng chảy dài trên hai má tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của chúng trên làn da lạnh cống của mình. Tôi bắt đầu run rẩy. Lạnh quá. Tôi cố ngăn những dòng nước mắt lại và tự nhủ phải dũng cảm lên. Tôi có cảm giác cuộc sống không còn là của mình nữa. Toàn thân tôi nặng trĩu, chỉ muốn quỵ xuống. Không thể nào là thật được. Tôi nhủ thầm, nhất định chỉ là một giấc mơ thôi. Rồi tôi sẽ sớm thức dậy ở trên chiếc giường của mình. Gã đàn ông đưa cho tôi chiếc khăn tắm. Tôi mừng rỡ quấn mình trong chiếc khăn. Thật ấm áp và an toàn. Tôi muốn vùi đầu mãi trong chiếc khăn ấy. Cảm giác êm ấm từ chiếc khăn khiến tôi nhớ lại những lần mẹ quấn khăn cho tôi sau khi tắm. Cảm xúc trong tôi cứ thế trào dâng và những giọt nước mắt lặng im đã biến thành cơn nức. Gã đàn ông trông có vẻ như chẳng biết phải phản ứng ra sao. Gã bảo tôi hãy bình tĩnh và yên lặng, rằng gã sẽ chẳng làm gì trong ngày hôm nay nữa đâu. Gã ôm lấy tôi và vuốt ve an ủi. Tôi chẳng cần gã đàn ông khủng khiếp này an ủi, nhưng bởi vì không còn ai bên cạnh nên tôi bất đắc dĩ phải nương vào sự an ủi này. Cho đến lúc ấy, tôi vẫn chưa một lần bật ra tiếng khóc. Tất cả chỉ là những tiếng nấc nghẹn trong lòng thôi. Lúc này, tôi có cảm giác như mình là một con thỏ đang được vỗ về bởi một con sư tử. Tôi sợ phát khiếp đi được. Nước mắt lại chảy dài xuống má. Tôi cảm thấy hơi ấm, ẩm ướt của chúng. Một lần nữa, chúng chỉ là những giọt nước mắt lặng lặng chảy xuống hư không. Gã đàn ông nói gì đó nhưng tôi không nghe nữa. Gã lại nói to hơn. Tôi thấy sợ bởi giọng gã thay đổi nên cố gắng lắng nghe. Gã bảo sẽ dẫn tôi đi đến một nơi nào đó và tôi phải tuyệt đối yên lặng, bằng không thì liệu hồn. Nếu tôi ngoan ngoãn và yên lặng thì mọi thứ sẽ ổn. Tôi hỏi liệu tôi có thể mặc lại quần áo của mình không? Gã tặc lưỡi bảo không. Tôi hỏi gã khi nào thì tôi có thể trở về nhà được. Gã bảo không biết, nhưng sẽ nghĩ tới điều đó. Tôi nói gia đình tôi không có nhiều tiền, nhưng họ sẽ sẵn sàng trả tiền chuộc để đưa tôi trở về. Gã nhìn tôi, mỉm cười và hỏi thật không? Tôi bảo gã chỉ cần nói với mẹ tôi là tôi đang ở đâu thôi. Gã trừng mắt nhìn tôi. Tôi bước xuống một cầu thang nhỏ dẫn xuống hành lang dưới nhà và gã đàn ông theo sau tôi. Một lần nữa, gã lại trùm chiếc chăn lên đầu tôi. Giờ thì tôi không khoác gì ngoài chiếc khăn tắm và chiếc chăn này. Túi xách tôi không còn, áo quần tôi không còn, đôi giày cũng không còn nốt. Tất cả những gì còn lại chỉ là chiếc nhẫn nhỏ xíu, có hình con bướm đeo trên ngón tay út mà mẹ đã mua cho tôi. Tôi không còn gì khác ngoài gã đàn ông và đôi chân dẫn lối chính mình. Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là bề mặt bê tông rất cứng. Sau đó, bàn chân tôi lạnh cống khi bước đi trên cỏ ướt. Tôi thậm chí không nhìn thấy bàn chân mình vì gã giữ chặt cổ của tôi khiến tôi không thể nào cúi xuống. Nhưng tôi cảm nhận được mặt đất dưới chân và nghe thấy tiếng tàu hỏa chạy. Tôi tự nhủ, mình cần phải nhớ rằng có tàu hỏa ở gần đây để nhỡ khi có ai đó đang tìm tôi sẽ nói với họ rằng tôi đang ở đâu đó gần đường ray tàu hỏa. Sau đó, bàn chân tôi chạm phải thứ gì như những thanh củi hay các cành cây nhỏ và đất, vài cành nhọn hoắt, rồi tôi còn cảm nhận được những viên sỏi làm bàn chân tôi nhói đau. Tôi cố nhón chân, nhưng thật khó, bởi vì gã đang lôi tôi đi mà lại đi rất nhanh. Thế rồi tôi cũng đi qua những viên sỏi và bây giờ có cảm giác như đang trở lại nền bê tông lạnh cống. Tôi nghe tiếng cửa hay cổng đã được mở ra rồi đóng sầm lại phía sau lưng. Khi đã đi xa hơn một chút, tôi nghe thấy gã mần mò một thứ gì đó phát ra tiếng leng keng, có vẻ như một ổ khóa. Bỗng dưng tôi tự hỏi, người thứ hai ở trong xe đang ở đâu? Tôi cảm thấy có những hạt đá dăm dưới chân. Gã bảo tôi cẩn thận và cần phải bước lên bậc thang phía trước. Tôi trượt chân một chút bởi vì không thấy gì, Nhưng gã đang giữ tay tôi nên tôi không bị ngã. Tôi bước lên và cảm giác có tấm thảm cứng dưới lòng bàn chân. Không phải loại thảm mềm mà là loại mỏng. Tôi nghe tiếng cửa đóng sầm đằng sau lưng. Gã dẫn tôi đi thêm một đoạn để vào một căn phòng. Sau đó, chúng tôi lại đi qua một cánh cửa khác. Gã gỡ tấm chăn ra khỏi đầu tôi và tôi thấy một đống chăn trên sàn, cũng như lúc tôi ngủ dưới đất khi mới chuyển đến căn hộ của giường khác. Vì chỉ có một phòng ngủ, nên giường khác bảo tôi có thể làm ổ trong phòng khách. Giường nói như vậy khi đưa cho tôi một tấm nệm có nhiều gai như tấm lót trứng và một đống chăn trên sàn nhà. Căn phòng này giống ở nhà giường khác lắm, chỉ có điều là không có tấm nệm nhiều gai kia thôi. Gã bảo tôi có thể ngủ ở đây. Bỗng dưng tôi thấy mệt kinh khủng. Tôi có cảm giác như thể mình không còn đứng nổi nữa. Cả người tôi run rẩy từ đầu tới chân. Gã nói sẽ quay trở lại và muốn tôi ở đây, đồng thời phải giữ yên lặng. Gã còn nói cửa đã bị khóa và nhắc lại rằng mấy con chó dữ bên ngoài không muốn có người đi qua. Đồng thời, gã đã dặn dò chúng là có thể tôi sẽ đi qua đó. Sau đó, gã cho hay là sẽ còng tay tôi lại, nhưng tôi sẽ chẳng thấy đau lắm đâu vì chiếc còng đã được lót lông. Tôi lắc đầu nói không và hứa sẽ không trốn chạy. Gã bảo gã buộc phải làm thế bởi vì chưa tin tôi. Gã bảo tôi để hai tay ra phía sau trong khi tôi vẫn ngồi trên sàn nhà. Gã cúi xuống và xoay người tôi lại để còng tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi lạnh của kim loại và lớp lông mềm. Tôi không thích chiếc còng nặng trịch trên tay chút xíu nào. Gã giúp tôi nằm nghiêng một bên. Thật chẳng dễ chịu khi phải nằm nghiêng với hai cánh tay để sau lưng. Gã nói sẽ quay trở lại để xem tôi thế nào và mang theo thứ gì đó cho tôi ăn. Thế rồi gã đi và tôi nghe tiếng khóa cửa. Nước mắt tôi lại chảy dài, ban đầu chỉ nhẹ nhàng và rồi sau đó những tiếng nấc nghẹn làm toàn thân tôi run rẩy. Tôi khóc và thiếp ngủ một mình. Suy ngẫm. Cho đến giờ phút này, khi nhắm mắt và hồi tưởng về quá khứ, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóa cửa ấy. Tôi cũng nghe được cả tiếng có két của chiếc cửa cách âm đồ sộ và giày phát khiếp đã nhốt tôi lại. Cứ mỗi lần nghĩ đến những ngày tháng dài dằng dặc, cô đơn trong căn phòng kia, tôi lại có cảm giác khó chịu rất kỳ lạ trong bụng. Tới giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn đấu tranh với cảm giác cô đơn cho dù tôi không còn ở một mình. Có lẽ cảm giác ấy bắt nguồn từ căn phòng mà Philip đã dùng để nhốt tôi. Giờ chuyển sang ngày, ngày chuyển sang tuần, tuần chuyển sang tháng, và rồi năm nọ tiếp nối năm kia. Tôi đã sống cả đời một mình, hay ít nhất là đôi khi tôi có cảm giác như vậy. Tôi đã lấy lại tự do trong năm qua, có gia đình bên cạnh, được gặp gỡ những người bạn mới và hội ngộ với các bạn cũ. Đúng là giấc mơ đã trở thành sự thật. Mọi người và cả những con vật xung quanh sẽ xua đuổi nỗi cô đơn của tôi đi. Tôi biết cảm giác cô đơn chỉ tồn tại trong đầu mình bởi vì tôi không ở một mình. Thế nhưng đôi khi cảm giác ấy vẫn quay trở lại. Giờ thì tôi đang tận hưởng thời gian của mình. Tôi thích đọc, viết và chơi với lũ thú cưng. Không phải lúc nào tôi cũng sợ cảm giác cô đơn. Chính cảm giác ấy đã giúp tôi biết mình là ai. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng bị giam hãm, tôi lại muốn gọi cho một người bạn hay chuẩn bị một bữa ăn trưa, bất cứ thứ gì để không phải ở một mình. Tôi vẫn đang tìm cách đối mặt với những cảm giác ấy. Và giờ đây, tôi yêu cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi cố gắng hết sức để tận hưởng mỗi ngày. Thế nhưng, từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn sợ cuộc sống của tôi sẽ bị đánh cắp một lần nữa. Cô đơn chốn xa lạ. Khi tỉnh giấc, tôi nhận ra mình chỉ có một mình ở nơi xa lạ này. Tôi tự hỏi không biết mình đã ngủ bao lâu. Tôi thức dậy và khóc. Thật lạ bởi vì tôi chưa bao giờ mơ một giấc mơ làm tôi khiếp sợ đến phát khóc như thế này. Tôi nhận ra cơn ác mộng của mình là thật. Tại sao nó lại xảy ra chứ? Cơ thể tôi đang bị giữ chặt và đau đớn vô cùng. Tâm trí tôi chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào khác. Tôi chật vật ngồi dậy vì bị chiếc còng tay cản trở. Cuối cùng thì tôi cũng ngồi được, nhưng ở một tư thế rất kỳ quặc. Có lẽ tôi nên cố gắng ngủ trở lại. Tôi thấy lo lắng về tất cả những thứ mà đáng lẽ tôi phải làm trong ngày hôm ấy. Điều gì đã xảy ra khi tôi không đến trường? Liệu tôi có bị rắc rối gì không? Có ai biết chuyện gì xảy ra không? Mẹ tôi đâu? Mẹ vẫn còn ở chỗ làm à? Mẹ có đi tìm tôi không? Dượng Clark có thấy gã đàn ông bắt tôi đi không? Dượng sẽ nhờ người tìm tôi về chứ? Khi nào tôi được về nhà, gã đàn ông này sẽ dẫn tôi về nhà. Tất cả những câu hỏi này bủa vây tâm trí tôi, đầu tôi choáng váng khủng khiếp, tôi không biết mình phải làm gì. Tôi muốn đứng dậy để xem cánh cửa trước có mở không và nhìn xem phòng bên kia có thứ gì. Thế nhưng, mỗi lần tôi ngồi dậy thì lại bị té sấp xuống. Tôi mệt mỏi vô cùng, tôi xoay người đặt lưng xuống sàn để thấy dễ chịu hơn đôi chút. Căn phòng này bé xíu, đến chiếc giường của tôi ở nhà cũng không thể để vừa. Phía trên chỗ ngủ của tôi có một ô cửa sổ, những tấm màn và một chiếc khăn che kín hết cửa, nên tôi chỉ thấy ánh sáng lờ mờ, hình như là ánh trăng. Ước gì tôi được nhìn thấy ánh trăng nhỉ? Tôi và mẹ thường ngồi trước nhà bà ngoại ngắm trăng. Hai mẹ con còn tranh luận trăng khuyết hay trăng tròn đẹp hơn. Tôi lúc nào cũng chọn trăng tròn, còn mẹ thì thích trăng khuyết. Tôi băn khoăn không biết trăng đang tròn hay khuyết đêm nay. Tôi có cảm giác như mình đã ở đây suốt cả đời vậy. Có phải chỉ mới một giờ hay là lâu hơn? Tôi không có cách nào để biết được điều đó. Có hai chiếc bàn cao to, nặng nề đặt ở hai góc trong căn phòng nhỏ bé này. Chân bàn được thảm phủ và trên mặt bàn có vài thứ gì đó trông rất lạ lẫm. Tôi không thể nhìn rõ vì chiếc còng không cho phép tôi đứng thẳng. Từ góc này, tôi chỉ có thể ghi nhận được trên những chiếc bàn lớn có gắn các nút trượt. Giữa căn phòng này và căn phòng kế tiếp có một ô cửa kính lớn gắn trên tường gỗ. Có vẻ như bức tường được ghép lại từ nhiều loại gỗ khác nhau thành một tấm bản lớn nhiều màu sắc. Tôi nghĩ nó được gọi là ván dăm, nhưng cũng không chắc lắm. Muốn chạm vào nó, tôi lấy ngón tay cọ lên bề mặt. Tấm gỗ xù xì và hình như ngón tay tôi bị dầm đâm thủng. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi không thấy thoải mái tí nào. Tôi hết trở người sang bên này, rồi lại sang bên kia. Tôi chỉ muốn đứng dậy và bước xung quanh. Đôi chân tôi như đang ngủ quên và tê cứng cả. Cuối cùng, tôi lại nằm xuống và thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc khăn trên cửa sổ cho tôi biết mặt trời đang lên. Căn phòng nóng rực khi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Ít nhất thì tôi nghĩ đó là buổi sáng. Dĩ nhiên là không có cách nào để biết cả. Tôi thấy không thể thở nổi, nóng kinh đi được. Tôi khát nước và khắp người nhễ nhại mồ hôi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi nhắm mắt và suy nghĩ, liệu tôi có muốn mở mắt ra nữa hay không? Có lẽ nếu tôi ngủ tiếp, khi thức dậy tôi sẽ nằm trên giường của mình và những gì đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi nhắm mắt và lại thiếp đi. Suy ngẫm. Hôm đó, gã đã đến để xem tôi thế nào. Gã mang theo thức ăn nhanh và một lon nước ngọt. Thật khó mà nhớ được những việc vụn vặt như vậy sau khi mọi chuyện đã qua. Tôi nghĩ gã đến ít nhất mỗi ngày một lần để mang đồ ăn và thức uống cho tôi. Tôi dần dần trở nên vừa dẫm hoàn toàn vào gã. Lúc đến, gã tháo chiếc còng tay ra để tôi ăn. Gã còn mua một chiếc bô để tôi đi vệ sinh. Tôi rất ghét bị còng tay trở lại khi gã bỏ đi. Vì vậy mà cuối cùng tôi lại trông mong gã đến để tháo nó ra. Dù chiếc còng được bọc một lớp lông mềm, nó vẫn cạ và làm trầy xước hai cổ tay tôi. Căn phòng nóng kinh khủng và tôi đổ mồ hôi như tắm. Gã nói rồi sẽ tìm cách mua máy điều hòa để tôi được mát hơn. Trong khi chờ đợi, gã mang đến một chiếc quạt máy và quả thật nó rất có ích. Mỗi ngày tôi đều hỏi gã khi nào thì tôi sẽ được về nhà và tôi hoàn toàn hình dung được câu trả lời là gì cho dù không còn nhớ chính xác những lời gã đã nói. Có lúc, gã cố chọc cho tôi cười bằng cách bắt chước nhiều giọng nói khác nhau. Gã nói giọng Anh, giọng Texas và cả giọng Úc. Tôi có cảm giác đây chỉ là một phần trong kế hoạch dụ dỗ để tôi thuận theo gã. Gã cố sức thuyết phục để tôi tin gã, rồi gã đã trở thành cả thế giới của tôi. Tôi phụ thuộc tất cả vào gã, thức ăn, nước uống và các chuyện vệ sinh. Gã còn là nguồn vui duy nhất mà tôi có. Tôi quá khát khao được tiếp xúc với con người đến nỗi đã thực sự mong chờ gã đến. Cứ như thể sự hiện diện của gã là một ân huệ đối với tôi. Ngày tháng trôi qua và tôi chỉ biết có một mình gã. Tôi đã ngủ suốt thời gian đó vì chẳng có gì làm nên ngủ là cách giúp tôi che đậy con tim tan vỡ. Tôi không còn nằm mơ về việc mình bị bắt cóc nữa. Tôi nghĩ vì mình đã sống trong cơn ác mộng cùng cực này rồi, nên tâm trí không còn có thể mơ một giấc mơ nào tệ hại hơn được. Khi tôi mơ, tôi thấy mình đang bay. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi chẳng có chút khái niệm nào về thời gian nữa. Chỉ có một vài tia sáng le lói qua chiếc khăn trên cửa sổ, còn lại mọi thứ hầu như tối đen. Tôi bắt đầu nhẩm tính thời gian dựa trên mỗi lần Philip đến. Tôi biết đó là ban đêm khi gã mang đến bữa tối. Gã đã không chạm đến tôi sau ngày đầu tiên trong nhà tắm cho đến một ngày nọ vào tuần tiếp theo.